Kính thưa cộng đoàn, con chó, con mèo, con ngựa, con trâu, nó còn biết vẫy đuôi, biết mừng chủ nó khi chủ nó cho nó ăn, hoặc là khi họ đi đâu về. Đấy, những loài vật không có trí khôn còn biết biểu lộ lòng biết ơn đối với chủ của nó, đối với người nuôi nấng nó, thì phương chi là chúng ta con người có linh hồn, có trí khôn, chúng ta càng phải biết tỏ lòng hiếu thảo, biết ơn đối với tổ tiên, ông bà, cha mẹ của chúng ta, đối với những người đã sinh thành ra chúng ta. Và dĩ nhiên, người mà chúng ta phải biết ơn trước hết, đấng đã tạo dựng, đã sinh thành nên tất cả chúng ta, chính là Thiên Chúa, là đấng tạo hóa. Ngài ban cho chúng ta sự sống, Ngài ban cho chúng ta cả thế giới này, Ngài ban cho chúng ta năm mới, Ngài ban cho chúng ta thời gian, và biết bao nhiêu hồng ân khác nữa. Chúng ta phải biết ơn Ngài là điều đương nhiên. Và hôm qua ngày mùng 1 Tết, chúng ta đã làm điều đó. Ngày đầu năm, những giờ phút đầu tiên của năm mới, chúng ta nghĩ ngay đến Chúa, tạ ơn Chúa và cảm ơn Chúa vì tất cả những hồng ân vĩ đại đó. Và rồi tiếp theo, sau Thiên Chúa, những người mà chúng ta phải biết ơn đó là ông bà, cha mẹ, tổ tiên của chúng ta. Không có ông bà, cha mẹ thì chúng ta cũng không thể hiện diện ở trần gian này. Bởi vì Thiên Chúa đã dùng chính ông bà, cha mẹ của chúng ta để ban sự sống, ban sự hiện diện hữu và ban tất cả cho chúng ta. Và điều chúng ta biết ơn đấng sinh thành ra mình là cái gì hết sức tự nhiên, Thiên Chúa đã in vào trong tâm khảm mỗi người, không cần phải ai dạy chúng ta làm điều đó. Tự nhiên là con cái cháu chắt, chúng ta đã có cái cảm nghiệm, cái cảm nhận đó ngay từ khi chúng ta mới sinh ra, là phải biết ơn, nhớ ơn những đấng sinh thành để nuôi dưỡng giáo dục mình. Và dĩ nhiên đặc biệt trong những dịp quan trọng trong cuộc sống, những dịp đầu năm, những ngày lễ giỗ, những ngày quan trọng, hay là khi chúng ta được thành công, thì cái khuynh hướng tự nhiên của chúng ta, người đầu tiên mà chúng ta nghĩ đến đó là ông bà, đó là cha mẹ của chúng ta. Chúng ta thấy có những vận động viên khi thi đấu ở nước ngoài, thì ngay sau khi họ nhận được cái tấm huy chương, thì người đầu tiên mà họ muốn gọi điện thoại về báo tin mừng và cũng tỏ lòng biết ơn, thì đó chính là ông bà và cha mẹ của họ. Các cô hoa hậu cũng vậy, khi đạt được một cái danh hiệu nào đó thì người đầu tiên cũng thế, họ cũng muốn gọi điện thoại về để báo tin mừng đó cho ông bà cha mẹ của mình, để tỏ lòng biết ơn. Bởi vì nhờ có cha mẹ, ông bà cha mẹ thì họ mới được những cái vinh dự như vậy. Và điều này là điều hết sức tự nhiên. Cho nên chúng ta phải yêu mến, phải kính trọng, phải biết ơn ông bà cha mẹ là điều hiển nhiên và tất yếu. Bởi vì đấy, nếu như Thiên Chúa muốn ban cho chúng ta sự sống ở trần gian này, Thiên Chúa cũng phải nhờ những bậc trung gian, đó là ông bà cha mẹ, để sinh ra chúng ta ở trần gian này. Chứ Thiên Chúa không dựng nên chúng ta từ hư không, từ hư vô. Thiên Chúa dựng nên chúng ta qua cha mẹ, ông bà của chúng ta. Và rồi qua cha mẹ ông bà của chúng ta có tất cả những cái gì mà chúng ta có ngày hôm nay. Chúng ta hãy nhìn vào bản thân mình. Có cái gì mà chúng ta không nhận được từ cha mẹ? Cái khả năng này, cái tài năng này, cái thân xác này, cái vóc dáng này, cái tiếng nói này, cái dáng đi này, cái khuôn mặt này, tất cả đều do cha mẹ, ông bà sinh ra chúng ta, di truyền cho chúng ta thì chúng ta mới có. Thậm chí có cả những cái đồ vật chất chúng ta đang dùng ngày hôm nay, có thể căn nhà chúng ta đang ở cũng là do hoặc là ông bà cha mẹ để lại, hoặc là do tiền bạc của ông bà cha mẹ để lại cho chúng ta, hoặc là bởi vì ông bà cha mẹ đã giáo dục chúng ta cho nên ngày hôm nay chúng ta có tài, chúng ta có nghề nghiệp, chúng ta có địa vị và chúng ta có tiền để mua những căn nhà đó. Xét cho cùng cũng là do công sức của ông bà cha mẹ. Vậy thì bổn phận của chúng ta là con cái, dĩ nhiên đó là phải hiếu thảo, phải yêu mến, phải kính trọng, phải phục vụ cha mẹ của mình. Và đó là cái điều mà chúng ta cảm thấy hạnh phúc, bởi vì nó hợp với cái bản năng tự nhiên, cái khuynh hướng tự nhiên của con người. Vậy thì nếu mà ông bà cha mẹ của chúng ta còn sống thì đó là một cái niềm vui lớn cho những ai còn có đầy đủ ông bà cha mẹ. Và như vậy chúng ta càng có dịp để biểu lộ lòng yêu mến, kính trọng, phục vụ các ngài. Và nếu như các ngài đã về già, đã có tuổi và đang bệnh tật thì đây lại là cơ hội cuối cùng để chúng ta đáp nghĩa đền ơn các ngài. Tôi đã gặp một số những ông bà phải săn sóc cha mẹ già yếu rồi phải phục vụ hết mọi thứ. Nhiều khi lâu ngày, nằm liệt lâu ngày thì cũng cảm thấy nó bực bội. Thì tôi có nói rằng đồng ý là như vậy. Phải săn sóc một người già vất vả lắm. Mà không phải chỉ một ngày, một tháng mà có cái cả 10 năm trời. Đó là một cái hy sinh rất lớn. Nhưng mà nó cũng là cái cơ hội, phải nói là cơ hội cuối cùng, bởi vì chúng ta sẽ không có cơ hội để mà chăm sóc các cụ, các vị đó mãi mãi đâu. Chỉ một ngày không xa, chúng ta sẽ không còn cơ hội như vậy. Mà khi các ngài đã qua đi rồi, chúng ta có muốn phục vụ cũng không được. Vậy thì nếu các ngài còn sống, dù là bệnh tật, dù là già yếu, thì đây là cái cơ may tốt nhất để cho chúng ta đáp nghĩa đền ơn báo hiếu các ngài. Còn nếu các ngài đã qua đời thì cũng là lý do để chúng ta càng phải nhắc nhớ đến các ngài, biết ơn các ngài và cầu nguyện cho các ngài. Để xin Thiên Chúa ban thưởng xứng đáng cho biết bao nhiêu công lao vất vả khi các ngài còn sống, các ngài đã phải chịu vì chúng ta những hy sinh, những khổ đau các ngài đã phải đổ ra vì tất cả chúng ta. Và dĩ nhiên cái cách tốt nhất để chúng ta tỏ lòng hiếu thảo đối với ông bà cha mẹ, ngoài những cái việc chúng ta giúp đỡ, phục vụ hay là nói tốt về các ngài, chúng ta cái điều mà thực tế nhất mà có lẽ là làm cho các ngài vui nhất, đó là chúng ta hãy bắt chước sống tốt, sống xứng đáng như các ngài. Các ngài đã bậc tổ tiên đã đi trước chúng ta, đã sống xứng đáng, đã sống đạo đức, thì bây giờ con cái chúng ta hãy cố gắng sống như các ngài, bắt chước các ngài. Có một vị thánh đã nói thế này: nếu chúng ta ca tụng tôn vinh các thánh hay là các vị tiền nhân thì chúng ta phải noi gương bắt chước gương sáng của các ngài. Nếu chúng ta không noi gương, không bắt chước gương sáng của các ngài thì đừng có ca tụng, thì đừng có ngợi khen các ngài. Thì cái tốt nhất đó là chúng ta hãy sống các ngài như ngài, sống như các ngài đã sống. Và đó là cách chúng ta đền ơn đáp nghĩa tốt nhất đối với các ngài. Trong bài đọc thứ nhất hôm nay chúng ta thấy nói đến công lao của những bậc tiền bối của chúng ta. Đấy. Các ngài là những người đã đi trước. Các ngài là những vị vĩ nhân, là cha ông của chúng ta qua các thế hệ. Các ngài là những vị đạo hành, công đức của các ngài không chìm vào quên lãng. Dòng dõi các ngài luôn được hưởng một gia tài quý báu, đó là lũ cháu đàn con. Đấy, tất cả những cái điều này chúng ta thừa hưởng từ ông bà cha mẹ của chúng ta để lại. Và rồi trong bài tin mừng, Đức Kitô cũng nói đến cái bổn phận phải hiếu thảo với ông bà cha mẹ. Đó là cái điều tự nhiên, và bây giờ Chúa muốn nâng cái đó lên một cái tầm cao mới, thành một cái bổn phận bắt buộc, để chúng ta ý thức rằng việc hiếu thảo đối với ông bà cha mẹ là một điều không thể không làm, không thể không thực hiện đối với chúng ta. Khi Đức Giáo Hoàng, Đức Thánh Giáo Hoàng Pio thứ 10 mới làm giáo hoàng, thì trong cái lần đầu tiên về thăm bà cố ở miền quê, bà cố thì được ông Đức Giáo Hoàng lúc đó dĩ nhiên là đã già rồi, thì Giáo Hoàng có đưa cái khoe với bà cố mình cái nhẫn Giáo Hoàng. Bà cố thấy không? Bà cố thấy cái nhẫn Giáo Hoàng của con đẹp không? Thế thì bà cố liền rút ở trong túi, lấy ở trong túi ra cái nhẫn hôn nhân. Và bà cố nói rằng nếu không có cái nhẫn hôn nhân này của mẹ thì cũng không có cái nhẫn Giáo Hoàng của con. Vâng, đúng là như vậy. Nếu không có cha mẹ thì chẳng có Giáo Hoàng, chẳng có linh mục, chẳng có giám mục, chẳng có chúng ta, chẳng có bác sĩ, chẳng có tổng thống, chẳng có gì hết. Vậy thì chúng ta có tất cả như chúng ta có ngày hôm nay, đó là công lao, đó là cái di sản ông bà cha mẹ để lại cho chúng ta. Và dĩ nhiên bổn phận chúng ta lúc này hãy biết ơn các ngài và cầu nguyện cho các ngài. Xin Chúa cho chúng ta trong, đặc biệt trong năm mới này, chúng ta hãy nhớ đến ông bà tổ tiên của chúng ta, cha mẹ của chúng ta. Nếu các ngài còn sống thì đây là cơ hội tốt nhất để chúng ta tiếp tục biểu lộ lòng yêu mến, phục vụ các ngài. Còn nếu các ngài đã qua rồi đời thì chúng ta cũng cứ tiếp tục cầu nguyện cho các ngài. Và đây là cách chúng ta biểu lộ lòng biết ơn. Và lòng biết ơn đó không những đáp lại lòng hiếu thảo là bổn phận của chúng ta, và đồng thời nó cũng được Thiên Chúa hứa ban thưởng xứng đáng cho những người con cái cháu chắt biết hiếu thảo, biết yêu mến, biết phụng dưỡng ông bà cha mẹ của mình. Xin mời công đoàn đứng lên, chúng ta dâng lời cầu nguyện.